quán hết 6 phương như vậy, ở trong này kể ra 10 phương. Mình theo kinh A-di-đà, mình lấy 6 phương cũng được, theo kinh này lấy 10 phương. Quán như vậy. Quán xong như vậy rồi ấy, thì mình mới giữ cái hình ảnh, giữ lại cái hình tượng là tất cả các vị Phật đó nhiều như thế đó, đồng cùng một lúc xung quanh mình trên dưới, đồng cùng một lúc hiện tướng lưỡi dài rộng ra, chùm vòng quanh hết tất cả thế giới, tam thiên đại thiên thế giới của quốc độ các vị đó, và đều nói là hãy tin vào kinh này, hãy tin vào kinh này. Trong kinh này là cái kinh xưng tán tất cả công đức bất khả tư nghị. Hãy tin vào kinh đó và tin rằng tất cả chư Phật đều nhiếp thọ kinh này. Và nhiếp thọ bất cứ ai mà tin tưởng chỉ tụng kinh này. Thì lúc đó là chính mình. Mình thấy là mình quán tưởng, mình nói là mình tin. Trong tâm mình nói mình tin như vậy, mình tin như vậy. Mình tin vào kinh này, tin vào lời của chư Phật. Mình nhắc đi nhắc lại trong tâm mình nó như vậy. Mình quán tưởng vậy rồi mình nói vậy. Mình có thể quán tưởng, mình đảnh lễ tất cả chư Phật như vậy để thọ nhận những gì chư Phật nói. Và đồng cùng một lúc chư Phật đồng nói lên cái lời hãy tin. Mình tín thọ cái lời nói đó. Và mình cảm nhận, tức là mình quán tưởng đó, mình nhiếp thọ tất cả năng lực nhiếp thọ của chư Phật đối với mình, về mình. Mình cứ quán tưởng cho nó quen, thấy là bao giờ xung quanh của mình cũng có chư Phật nhiếp thọ mình hết. Bởi vì mình thọ trì kinh này, bởi vì mình tín thọ kinh này, thành ra bao giờ cũng có vô lượng vô biên chư Phật ở trong mười phương, nhiếp cái lực của các ngài luôn luôn nhiếp thọ về mình. Đi đâu, ở chỗ nào mình cũng thấy cái lực nhiếp thọ đó hết. Thì đó là một phần tu tập nữa. Tu tập như vậy để khơi dậy cái lòng tin của mình. Mình tin ở đây là mình tin Phật Thích Ca và mình tin vào hằng hà sa số chư Phật ở mười phương. Tin như vậy và tin rằng là mình được nhiếp thọ, được tất cả chư Phật nhiếp thọ. Thì đó là phần mình tập lòng tin. Nếu mình tập tu tập quán tưởng cực lạc thế giới, rồi tu tập cái tín tâm như vậy, rồi nghe theo lời của Phật A Di Đà phát nguyện sinh cực lạc thế giới, theo tiến trình văn tư tu, nghe danh hiệu, nghe đó là quán tưởng tư duy, rồi quán tưởng hệ niệm bất loạn, thì như vậy có nghĩa là mình tu tập tịnh độ, tu tập kinh A Di Đà. Cái lời quyết sau cùng là nói về phương diện tu tập như thế nào. Đức Phật nói lại Xá Lợi Tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với các cái công đức trang nghiêm ở trong cõi Phật thanh tịnh cực lạc thế giới của vô lượng thọ này, nếu đã phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện hoặc hiện đang phát nguyện, thì sẽ được 10 số cát sông Hằng chư Phật Thế Tôn như thế. Một số cát sông Hằng mà 10 phương, cho nên kêu là 10 số cát sông Hằng. Trụ trong 10 phương nhiếp thọ lấy mình. Đó. Tức là không những sinh cực lạc thế giới tu tập theo kinh này ấy, không phải được Phật A-di-đà nhiếp thọ, mà được 10 phương chư Phật nhiếp thọ. Nếu đúng như vậy mà thực hành, thì mình chắc chắn được không thối chuyển đối với A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Và chắc chắn sẽ được sinh về cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Đức Phật mới kết luận, thế nên Xá Lợi Tử, nếu có một thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có tịnh tín, thì tất cả các vị đó hãy nên có cái phát cái tâm tín giải thâm sâu đối với cõi cực lạc thế giới của Phật vô lượng thọ, và hãy phát nguyện vãng sinh, đừng có phóng dật. Kết luận lại, Đức Phật nói mình phải phát nguyện vãng sinh, tức là một khi mình phát nguyện vãng sinh Tức là mình đặt mình vào trong cái tuân lời, vâng lời của Phật Thích Ca. Có nghĩa là mình thâm nhập vào trong cái biển nguyện của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca có cái tâm nguyện muốn cho mình vãng sinh về cực lạc thế giới. Mình vào trong cái nguyện đó của Phật Thích Ca bằng cách vâng lời. Cho nên mình phát nguyện, cho nên mình vào trong nguyện của Ngài, tức là mình được nhiếp một cách vững chắc. Vào trong nguyện của Phật Thích Ca mà đồng thời nhập vào trong cái biển nguyện của Phật A Di Đà luôn nữa. Cho nên chính vì vậy mà trong kinh thực sự mà nói, vấn đề phát nguyện rất là căn bản và rất là quan trọng. Mình có thể thấy là mình nghe kinh đến đây là cuối kinh rồi đó. Mình nghe cả kinh A Di Đà lẫn đến mình nghe kinh bản dịch này của Ngài Huyền Trang, thì mình cũng đều thấy là thực sự ra đó, cái điều mà quan trọng nhất trong kinh dạy cho mình đó là phát nguyện vãng sinh. Mà để cho cái phát nguyện nó viên mãn đó, mình phải quán tưởng công đức y báo chánh báo ở cực lạc. Mình phải quán tưởng về sự nhiếp thọ của mười phương chư Phật để khơi lên cái lòng tin, tin tưởng vào cái pháp môn này, vào tin tưởng vào Phật Thích Ca và mười phương chư Phật. Kết hợp tất cả những cái đó lại, nó là cái tông chỉ tu tập của kinh này. Thực sự ra nếu mà mình nói một cách thẳng thắn ra đó, thì trong kinh nói phát nguyện là chính, chứ không phải nói chỉ danh hiệu Phật là chính. Thành ra tại sao vậy? Chỉ danh hiệu của Phật A-di-đà đó, mình sẽ, ngày mai nếu mình học xong, mình sẽ học 48 nguyện. Thì không nhất thiết là phải vãng sinh. Chỉ danh hiệu của Phật A-di-đà, mình có thể ở cõi này mình chỉ, và Phật A-di-đà vẫn gia hộ cho mình tu tập trong cõi này. Nhưng mà cái ý chính của các kinh này, các kinh A-di-đà này đó là vãng sinh, chứ không phải là chỉ danh hiệu. Cho nên phải nguyện vãng sinh. Phật nói các kinh này ra là muốn mình vãng sinh, chứ không phải muốn mình chỉ danh hiệu. Nếu mình chỉ danh hiệu ở trong cuộc đời, ở trong cuộc sống ta bà này, chỉ danh hiệu, mình có thể chỉ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể chỉ danh hiệu của Dược Sư Phật, có thể chỉ danh hiệu cả Di Lặc Phật, đều được hết đấy. Nhưng mà cái vãng sinh cực lạc thế giới nó mới là một cái mà nó không có ở trong tất cả các cái chỉ danh hiệu khác. Cho nên vì vậy mà phát nguyện vãng sinh là một cái gọi là cái ý chính, ý nghĩa chính của các cái kinh cực lạc này. Nhưng mà xưa nay khi mà đến phương diện thực hành thì quán tưởng có thể khó. Cho nên chư tổ sư sau này đã phương tiện, nghĩ là một cái cách mà hay nhất đó là mình trì danh hiệu, mình niệm cái danh hiệu lên. Và đúng như vậy, cái pháp môn nó dễ thực hành nhất, cho nên cho đến ngày nay nó phổ thông nhất. Và tất cả những mọi người á, thì ai cũng nghĩ là tịnh độ có nghĩa là niệm danh hiệu, xưng dương danh hiệu của Phật A Di Đà. Nhưng mà thực sự ra không phải vậy. Tu tịnh độ là phát nguyện sinh về cực lạc. Đó là cái điểm chính. Còn trì danh hiệu Phật đó là mình có thể tu bất cứ pháp môn, tu bất cứ theo cái ý gì. Thành ra trong kinh Dược Sư cũng nói trì danh hiệu, mà Phổ Môn cũng nói trì danh hiệu. Mình có thể nói tất cả Bồ Tát mình đều chỉ danh hiệu các ngài được hết ạ. Thành ra cái khác biệt mà trong cái chỉ danh hiệu A Di Đà Phật đó là nó phải có cái nguyện vãng sinh. Cái điểm khác biệt trong cái pháp môn tịnh độ nó phải nguyện vãng sinh. Tịnh độ là nguyện vãng sinh, tịnh độ là phải vãng sinh, chứ không phải tịnh độ là có danh hiệu Phật A Di Đà là tịnh độ. Và đôi khi đó mình mới nghe lúc đầu, đôi khi mình nghĩ là mình có danh hiệu Phật A Di Đà là chắc chắn mình vãng sinh. Nhưng mà thực sự nếu mình xét lại tâm trạng của những người niệm danh hiệu á, thì mình sẽ thấy là nó có rất nhiều cái trục trặc ở trong đó. có nhiều cái phiền não ở trong đó.